tiền trên 500.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đến thăm Bình Nhưỡng và Hà Nội, Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn chỉ đối thoại với Trung Quốc. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước Bắc Triều Tiên trong 2 ngày 18-19 tháng 6 2024, rồi sau đó công du Việt Nam ngày 20 và 21 tháng 6. Qua chuyến công du này, Nga hy vọng đạt được nhiều lợi ích chiến lược và kinh tế trong cuộc đối đầu với phương Tây. Nhưng đây cũng là cách để Moscow cho thấy Trung Quốc không hoàn toàn là bên đối thoại duy nhất của Nga. Mối quan hệ hữu nghị Nga-Bắc Triều Tiên chưa lúc nào nồng ấm như hiện nay kể từ năm 1948, thời điểm Bắc Triều Tiên lần đầu tìm cách xích lại gần Liên Xô sau khi kết thúc đệ nhị thế chiến. Và gần một phần tư thế kỷ sau chuyến thăm Bình Nhưỡng đầu tiên năm 2000 gặp Kim Jong-un, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới trở lại Bắc Triều Tiên, lần này gặp Kim Jong-un, con trai của ông Kim Jong-un. 9 tháng sau chuyến thăm Nga của lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng 9 năm 2023, ông Putin sang Bắc Triều Tiên trong bối cảnh cả hai nước đều bị phương Tây trừng phạt nặng nề, một bên vì chương trình phát triển hạt nhân tên lửa đạn đạo và bên kia là vì cuộc chiến xâm lược Ukraine. Đối với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, việc Tổng thống Nga tới Bình Nhưỡng là một thắng lợi chính trị. Trong một thời gian dài cho đến trước khi có chiến tranh Ukraine, Bắc Triều Tiên luôn trong thế cầu cạnh Nga, hỗ trợ quân sự và kinh tế. Giờ đây, chủ nhân Điện Kremlin sang Bắc Triều Tiên để tìm kiếm đồng minh và nguồn cung ứng vũ khí phục vụ chiến trường Ukraine. Có thể nói, đây là lần đầu tiên hai nước hợp tác trong tư thế ngang vai ngang vế, nếu không muốn nói là đang trong tuần trăng mật. Vì sao Tổng thống Nga lại chọn đến thăm Bắc Triều Tiên và Việt Nam vào lúc này? Theo giải thích của ông Jenny Tao thuộc Trung tâm Nghiên cứu Simpson với tuần báo Kinh tế Anh The Economist, thì tình hữu nghị Nga-Triều không đơn giản chỉ gói gọn trong việc trao đổi thương mại vũ khí. Bắc Triều Tiên có một vai trò quyết định trong cuộc đối đầu với phương Tây, góp phần gây khó khăn chiến lược của Mỹ tại châu Á. Khi chọn hợp tác với Bình Nhưỡng, Tổng thống Nga còn tìm cách răn đe Hàn Quốc, cánh tay vũ trang và đồng minh của Mỹ, bên cung cấp viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine. Bất chấp sức ép từ Nga, Seoul đã gửi một phần đạn pháo của phương Tây cho Kiev được trích từ nguồn dự trữ của nước này. Liên quan đến Việt Nam, cũng giống Bắc Triều Tiên, có những mối quan hệ lâu đời, ban đầu là với Liên Xô và sau này là Nga. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà địa chính trị Igor Delanoe, trợ lý giám đốc Đài quan sát Pháp-Nga nhận định, Việt Nam cũng là một đối tác kinh tế hấp dẫn cho Nga tại vùng châu Á. Đến thăm Việt Nam, chủ nhân Điện Kremlin muốn đưa ra tín hiệu, Nga không muốn bị giới hạn, chỉ đối thoại với Trung Quốc.
Mais depuis la guerre en Ukraine, les Japonais étant complètement dans une alliance américaine, eh bien,
kể từ cuộc chiến ở Ukraine với việc Nhật Bản hoàn toàn nằm trong liên minh của Mỹ, mối quan hệ với Nhật đã bị gián đoạn. Tương tự như với Hàn Quốc, Nga cũng từng có những mối quan hệ tốt trong lĩnh vực công nghiệp kinh tế. Và kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng phát, thì tất cả các mối quan hệ trên đã bị đình chỉ, thậm chí trở nên xấu đi. Để rồi cuối cùng Nga dần rơi vào thế một mình đối thoại với Trung Quốc. Họ cần Trung Quốc nhưng họ cũng không muốn chỉ nói chuyện với Trung Quốc. Và do vậy, Nga cũng tìm cách duy trì các mối quan hệ với những nước châu Á nào chưa đoạn tuyệt bang giao với Nga. Và Việt Nam nằm trong số các nước này, dù rằng Hà Nội đã tỏ ra rất cẩn trọng, nhất là đối với các biện pháp trừng phạt ban đầu.
Cũng theo nhà quan sát này, phía Việt Nam dường như cũng muốn nối lại quan hệ với Nga, thậm chí là nâng tầm quan hệ. Theo ông, vấn đề đặt ra ở đây là liệu Việt Nam có sẽ nối lại các chuyến bay thẳng với Nga, nhất là đến vùng đông Siberia hay không? Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ ngày 17 tháng 6 đã chỉ trích Việt Nam. Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tuyên bố xin trích không quốc gia nào nên tạo cơ hội cho ông Putin quảng bá cuộc chiến tranh xâm lược của ông ta và giúp ông ta bình thường hóa hành vi tàn bạo của mình.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là phóng sự kinh tế của Thanh Hà về hội chợ quốc tế Eurosatory, tủ kính của nền công nghiệp quốc phòng Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Pháp thúc đẩy Việt Nam đạt mục tiêu trung hòa khí thải, bảo vệ bờ biển. Thu Hằng phỏng vấn đại sứ Pháp tại Hà Nội Olivier Brochet. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Chi Phương nói về đề tài cánh hữu và cực hữu tại Pháp bắt tay hay quay lưng lại với nhau, một câu chuyện dài hơn 40 năm.
Trong cuộc bầu cử lập pháp được ấn định vào ngày 30 tháng 6 và ngày 7 tháng 7 sắp tới, Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc không chỉ được dự báo về đầu, mà còn có khả năng liên minh với Đảng Cánh hữu, những người Cộng hòa, và tạo ra cơn khủng hoảng chưa từng có tại Đảng, được cho là di sản của tướng De Gaulle. Lịch sử của hai đảng từ 40 năm qua cho thấy một mối quan hệ phức tạp giữa cánh hữu và cực hữu ở Pháp.
Cuộc khủng hoảng trong đảng những người Cộng hòa, Les Républicains LR của Pháp, được ví như một vở kịch đáng thất vọng khi chủ tịch đảng này, ông Eric Ciotti, thông báo liên minh với đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc Rassemblement National RN. Một ngày sau đó, ban lãnh đạo đảng này đã họp, coi việc liên minh với cực hữu là quyết định cá nhân của ông Ciotti là phản bội lại những giá trị của đảng và thông báo bãi miễn chức vụ chủ tịch đảng của ông Ciotti, khai trừ khỏi đảng vị nghị sĩ vùng Alpes-Maritimes.
Ông Ciotti không chấp nhận quyết định này và đã nhờ đến tư pháp can thiệp. Tòa án Pháp ra lệnh tạm hoãn việc bãi miễn chức vụ chủ tịch của đảng và ông Ciotti tiếp tục chiến dịch tranh cử. Các ứng viên của đảng LR bị chia làm hai phe, một bên theo ông Ciotti liên minh với đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc, bên kia thì chống ông Ciotti, giữ nguyên đường lối của đảng cánh hữu, từ chối bắt tay với cực hữu. Ông Ciotti hôm Chủ nhật vừa qua đã khẳng định có hơn 60 ứng viên theo ông. Qua cuộc khủng hoảng nội bộ đảng những người Cộng hòa, Le Monde nhắc lại mối quan hệ nhiều thăng trầm giữa đảng cánh hữu và đảng Tập hợp Dân tộc, tiền thân là đảng Mặt trận Dân tộc, Front National, gọi tắt là FN. Có thời điểm, những thành viên đảng này gia nhập đảng bên kia, đôi khi xích lại gần nhau, lập liên minh, nhưng rồi lại phá vỡ. Một điều mà Le Monde coi là trớ trêu khi đảng Mặt trận Dân tộc, tiền thân của đảng Tập hợp Dân tộc do Jean-Marie Le Pen sáng lập, được truyền thông lần đầu chú ý đến, là do một thỏa thuận được ký với đảng Tập hợp vì nền Cộng hòa, Rassemblement pour la République, tiền thân của đảng những người Cộng hòa.
Vào năm 1983, trong cuộc bầu cử địa phương ở Thơ, nhóm cực hữu FN chỉ là một chính đảng nhỏ nhờ vào việc liên minh với đảng cánh hữu RPR và đã giành được chiến thắng tại vùng Centre Val de Loire.
Ứng viên của đảng Mặt trận Dân tộc Jean-Pierre Stierbois trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt là với luận điệu nhập cư là nguồn căn của tình trạng bất an. Tại Dreux, một địa phương nhỏ ở vùng Centre Val de Loire với 20% là người nhập cư, địa phương này xuất hiện trên khắp các mặt báo quốc gia. Vụ liên minh đầu tiên trong cuộc bầu cử dẫn đến chiến thắng đầu tiên của phe cực hữu được những người ủng hộ đảng FN gọi là cú sấm Dreux. Trang web của Viện Tư liệu Quốc gia INA nhắc lại những bất bình trong một bộ phận chính trị phản đối liên minh này. Lúc đó, Thủ tướng Pierre Mauroy thuộc Đảng Xã hội cho rằng đây là một phép thử chính trị về thái độ của cánh hữu. Đầu tiên, sự trỗi dậy từ những người mà tôi gọi là kẻ ngoài lề của nền Cộng hòa, phe cực hữu và một liên minh có chủ ý mà cánh hữu về cơ bản không cần. Nhiều cuộc tranh luận nảy lửa vẫn tiếp diễn gần 2 tuần sau cuộc bầu cử này. Lúc đó, trong bầu không khí chiến tranh lạnh, chống cộng sản, dù một số chính khách cánh hữu cũng bày tỏ bất bình về liên minh với cực hữu, nhưng chủ tịch đảng RPR lúc bấy giờ là Jacques Chirac không hề phản đối. Ông Jacques Chirac đã tuyên bố, xin trích, đối với tôi, hiện tại việc ủng hộ một liên minh bao gồm những người theo phe cộng sản còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc ủng hộ một liên minh ở cấp địa phương có thành viên của đảng Mặt trận Dân tộc.
Vào những năm 1980-1990, nhiều lãnh đạo của các đảng cánh hữu và cánh trung của Pháp cũng đã bị đảng cực hữu FN thu hút vì tin rằng họ vẫn quá rụt rè trong các biện pháp chống nhập cư, chẳng hạn như trường hợp của ông Jean-Yves Le Gallou, từng là thành viên của Liên minh vì Dân chủ Pháp UDF, đã gia nhập đảng FN vào năm 1985. Trong giai đoạn này, dù các lãnh đạo đảng cánh hữu và cực hữu xích lại gần nhau, nhưng các liên minh chỉ được thiết lập ở cấp địa phương, ví dụ ở vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur, viết tắt là PACA, đảng EPR và UDF liên minh với Mặt trận Quốc gia và cùng lãnh đạo khu vực này từ năm 1986 cho đến năm 1992.
Tuy nhiên, báo Le Monde cũng chỉ ra hai sự kiện chấm dứt liên minh của hai bên. Đầu tiên là vào năm 1987, Jean-Marie Le Pen tuyên bố những vòng hơi ngạt của phát xít Đức chỉ là một tiểu tiết trong lịch sử đệ nhị thế chiến. Tiếp theo, vào năm 1990, nghĩa trang của người Do Thái ở Cap Pontrace đã bị đập phá và trách nhiệm bị quy cho các thành viên của đảng FN đầu tiên. Dù sau đó thủ phạm được tìm ra là nhóm tân phát xít đầu trọc Skinhead, và ngay lập tức, đảng cực hữu đã bị loại khỏi bàn cờ chính trị. Các dân biểu còn kêu gọi bầu cho phe đối lập là cánh tả, chấp nhận chịu thiệt để chống lại đảng cực hữu của Jean-Marie Le Pen. Giai đoạn này đã đóng băng liên binh cánh hữu và cực hữu trong một thời gian dài. Trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2002, Jacques Chirac đã từ chối tranh luận với Jean-Marie Le Pen ở vòng 2. Trang JDD nhận xét rằng ông Chirac đã thể hiện rõ ý định đặt đảng Mặt trận Dân tộc ra ngoài lề chính trường dân chủ. Ông đã từng phát biểu: khi phải đối mặt với một đảng chứa chất hận thù, không khoan dung, thì sẽ không thể giao dịch, không thỏa hiệp và không thể tranh luận.
Về phía đảng Mặt trận Dân tộc, dưới thời Jean-Marie Le Pen và sau đó là bà Marine Le Pen lãnh đạo từ năm 2011, đường lối của đảng đã được nêu rõ là không theo cánh tả, cũng không phải cánh hữu. Nhưng như vậy, đảng này lại không được ủng hộ nhiều trong cuộc bầu cử lập pháp.
Thế nhưng trong vòng 15 năm qua, Đảng Mặt trận Dân tộc được đổi tên thành Tập hợp Dân tộc vào năm 2018, đã thành công đảo ngược cán cân quyền lực trong các cuộc bầu cử và hiện chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử lập pháp sắp tới. Phó Chủ tịch Đảng RN Louis Alliot được Le Monde trích dẫn cho rằng điều thay đổi diện mạo cho Đảng RN khiến đảng này trở nên dễ tiếp cận hơn là vì không còn bị cáo buộc bởi Do Thái nữa. Le Monde kết luận rằng việc ký kết thỏa thuận với ông Eric Ciotti có thể cho phép phe cực hữu Tập hợp Dân tộc lần đầu tiên trong lịch sử đảng này giành được đa số tại Quốc hội và tiến tới chức ghế lãnh đạo quyền lực.
Không chỉ tại Pháp mà tại châu Âu, các đảng cực hữu dần chiếm được vị thế lớn tại nhiều nước. Theo nhà chính trị học Camus, tác giả cuốn The Far Right Today Polity xuất bản năm 2019, cánh hữu ở châu Âu đang dần bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của cực hữu, chẳng hạn như coi nhập cư là một rủi ro về an ninh, trong khi trước kia họ ca ngợi nguồn lực từ nhập cư đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Đảng Những Người Cộng Hòa của Pháp ngày càng chia sẻ quan điểm tương tự như đảng cực hữu khi nói đến Hồi giáo, an ninh hoặc bản sắc dân tộc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lần đầu tiên sau gần 1/4 thế kỷ, một nguyên thủ Nga đến thăm Bắc Triều Tiên. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi bắt Trung Quốc trả giá vì hậu thuẫn Nga trong chiến tranh Ukraine. Thủ tướng Israel Netanyahu giải tán nội các chiến tranh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đến thăm Bình Nhưỡng và Hà Nội, Tổng thống Nga không muốn chỉ đối thoại với Trung Quốc. Theo dòng thời sự, cánh hữu và cực hữu tại Pháp bắt tay hay quay lưng lại với nhau, một câu chuyện dài hơn 40 năm. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chính trường Pháp vẫn chiếm trang nhất tất cả các báo hôm nay. Le Monde quan tâm đến các đơn vị bầu cử sẵn sàng ngã sang phía cực hữu. Libération khẳng định cực hữu ngõ cụt về văn hóa. Le Figaro nhận thấy vẫn đang dưới cú sốc, phe ông Macron tìm kiếm đồng minh. La Croix dùng hình ảnh những mảnh puzzle sắp hình chạy tích, việc phối kết được đẩy nhanh. Nhật báo Kinh tế Lexico nói về các doanh nghiệp trong cú sốc chính trị.
Trên lĩnh vực kinh tế quốc phòng, Le Monde được coi hội chợ Eurosatory là tấm gương phản chiếu chiến tranh. Những khẩu đại bác khạc lửa ở Ukraine cách Paris 2.500 km, nhưng tiếng vọng có thể nghe thấy ở tận Villepinte, nơi diễn ra hội chợ vũ khí lớn nhất thế giới.
Với trên 2.000 gian hàng triển lãm của 61 nước, Nga bị loại, còn Israel không được mời vì chiến tranh Gaza. Eurosatory là kho hàng của tất cả những gì cần thiết cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, đại bác, drone, hỏa tiễn địa không, các chuỗi vệ tinh, chiến tranh mạng, v.v. Những thiết bị được trí thông minh nhân tạo AI làm tăng cao hiệu quả. Có rất nhiều thay đổi kể từ hội chợ lần trước năm 2022, khi mọi người đều sững sờ trước sự kiện Nga xâm lăng Ukraine. Tổng thống Emmanuel Macron đã kêu gọi 4.000 công ty kỹ nghệ căn bản và công nghệ quốc phòng tiến hành kinh tế chiến tranh để sản xuất nhanh hơn, mạnh hơn, giá rẻ hơn. Những tiến bộ đã thấy rõ nơi những thiết bị triển lãm. Chưa bao giờ những vũ khí được điều khiển từ xa như drone, thiết bị chống drone, v.v. hiện diện dày đặc như vậy trên chiến trường. Chưa bao giờ trí thông minh nhân tạo hỗ trợ các chiến binh mạnh mẽ như vậy để xử lý khối dữ liệu nhận được ngày càng lớn nhằm tấn công chính xác xe tăng, đại pháo, sở chỉ huy địch. Chưa bao giờ chu trình sáng tạo lại ngắn như vậy, giống như cuộc đua giữa Nga và Ukraine hiện nay, và chưa bao giờ các tập đoàn chịu khó chồng ngó các viên ngọc công nghệ như thế.
Le Figaro dẫn lời tướng Bernard Barbera nhấn mạnh chiến tranh Ukraine mở đầu cho phối hợp tác chiến giữa các phương tiện khác nhau, cảm biến, radar, rocket, sở chỉ huy, phi cơ, vệ tinh. Thời gian đưa ra quyết định ngắn hơn và các hoạt động tăng nhanh tốc độ.
Số lượng vũ khí sản xuất của Pháp chưa đạt quy mô như mong muốn, nhưng số đại bác tầm xa Gaza từ 2 khẩu mỗi tháng đã tăng lên 8 và sắp tới là 12, đạn pháo 155 ly tăng 50%, hỏa tiễn phòng không Mistral tăng gấp đôi. Tương tự đối với radar GM, đạn Mortier 120 ly cho thiết giáp, đặc biệt Patroller, drone chiến thuật mới của lục quân có tầm hoạt động đến 250 km. Tại Eurosatory có 120 nhà sản xuất drone, gấp đôi hội chợ kỳ trước. Trong đó, Kappa X của Surveycopter được coi là một trong những drone vedette. Thiết bị này nặng 100 kg, mang nặng được 10 kg trong 10 tiếng đồng hồ trên quãng đường 100 km, được trang bị hệ thống giám sát điện từ để phối hợp tác chiến. Tập đoàn Thales thì giới thiệu một loạt robot và drone, trong đó có MTL Tutatis chống lại được việc gây nhiễu.
Nói đến drone thì cũng phải nói đến thiết bị chống drone, chẳng hạn Skytracker của Safran nhằm bảo vệ xe tăng, thiết giáp hay tàu bằng công nghệ spoofing đánh lạc hướng địch.
Eurosatory cũng phản ánh sự xuất hiện hàng loạt của trí thông minh nhân tạo trong các quân đội. Phiên bản sắp tới của radar GM200 kết nối với các drone và hỏa tiễn. Chúng tương tác lẫn nhau và chuyển giao lập tức các dữ liệu đến người lính để nhận diện mục tiêu và phá hủy một cách nhanh nhất. Lizico lưu ý, dù không được Paris mời dự triển lãm, các nhà buôn vũ khí Israel vẫn đạt kỷ lục xuất khẩu. Năm ngoái, kỹ nghệ quốc phòng Israel xuất khẩu được 13 tỷ đô la, sổ tay đặt hàng đầy kín trong 3 năm liên tiếp. Năm 2024 cũng đầy hứa hẹn cho nhà nước Do Thái, với 50 tỷ đô la đặt hàng cho 3 tập đoàn lớn của Israel là Aerospace Industry, Rafael và Elbit. Trong năm ngoái, Israel có được hợp đồng thế kỷ bán hệ thống lá chắn tên lửa Aroba cho Đức giá 3 tỷ rưỡi đô la. Phần Lan thì mua hệ thống David Slin để chặn hỏa tiễn tầm trung giá 317 triệu đô la. Vũ khí chiếm 1/3 doanh số xuất khẩu và tỷ lệ này sẽ còn tăng sau khi Israel chặn được đến 99% trong số 350 hỏa tiễn và drone tự sát từ Iran vào giữa tháng 4 vừa qua.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn lại hội nghị về hòa bình cho Ukraine tại Thụy Sĩ vừa qua, Le Monde cho rằng kết quả chỉ tương đối, có đến gần 100 phái đoàn tham dự mà phân nửa là châu Âu, nhưng số quốc gia ký vào bản thông cáo chung chỉ có 79, trong đó không có nước nào thuộc khối BRICS.
Như đã dự đoán, văn bản tái khẳng định nguyên tắc chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước, kể cả Ukraine, tố cáo việc quân sự hóa an ninh lương thực, cảnh báo mối nguy nguyên tử, nhất là xung quanh nhà máy Zaporizhia, kêu gọi đưa về nước các trẻ em bị bắt sang Nga. Những khái niệm này đã được biết từ lâu, không có bước tiến nào hơn, trong khi ông Putin thì đòi hỏi phải đầu hàng. Trong bối cảnh đó, theo một nhà quan sát, thông cáo chung còn yếu hơn những nghị quyết trước đó của Liên Hiệp Quốc, chẳng hạn văn bản tháng 2 năm năm ngoái được 141 quốc gia ký kết đòi hỏi Nga phải rút quân ngay lập tức khỏi Ukraine, tóm lại để thuyết phục các nước phương Nam tham gia vào một sự kiện không liên quan trực tiếp đến họ, các nhà tổ chức đã chuẩn bị một văn bản nhẹ nhàng. Trên thực tế, phần nửa số nhà lãnh đạo châu Âu hiện diện chỉ lưu lại vài tiếng đồng hồ để chụp hình chung và ăn tối, chứ ít có những trao đổi riêng. Tổng thống Mỹ Joe Biden vắng mặt cho phải tham gia một hoạt động gây quỹ tranh cử. Về phía nước chủ nhà thì tỏ ra hài lòng về hội nghị, được coi là thành công ngoại giao của Thụy Sĩ. Về mặt quân sự, để chuẩn bị cho việc đón nhận các chiến đấu cơ F-16, Pháp đang huấn luyện cho một số phi công trẻ tuổi của Ukraine tại một địa điểm được giữ bí mật. Các báo Le Monde, Le Figaro, Le Zico khi tường thuật đều ghi nhận việc tiếp thu nhanh chóng của các quân nhân Ukraine vốn đã được bồi dưỡng tiếng Anh 6 tháng tại Anh Quốc trước đó, nên có thể trao đổi trực tiếp với người huấn luyện. Họ ý thức rằng tổ quốc đang trông cậy vào mình khi quân Nga đang khống chế cuộc chiến trên không.
Tại một đất nước khác cũng đang chiến tranh là Israel, báo Liberation nói về cái giá của cuộc chiến với Hamas dựa trên tính toán của cơ quan Bloomberg.
Khoảng mấy chục tỷ vũ khí đã bốc hơi trong cuộc chiến kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Kỷ lục đạt được là 1 tỷ đô la chỉ trong vòng một đêm 14 tháng 4 khi Iran phóng sang hàng loạt hỏa tiễn và drone tự sát. Hệ thống vòm sắt đã chặn được hầu hết, nhưng mỗi vụ bắn chặn tốn từ 40.000 đến 50.000 đô la vì mỗi hệ thống hoàn chỉnh tốn gần 100 triệu đô la gồm radar, máy tính, 3 hay 4 hệ thống phóng và mỗi hệ thống chứa 20 hỏa tiễn bắn chặn. Phía Iran chỉ tốn bằng 1/10 vì chỉ riêng hỏa tiễn Patriot của Mỹ đã đắt gấp 40 lần so với hỏa tiễn Iran. Ước tính từ nay tới 2025, Israel phải chi ra đến 65 tỷ đô la cho cuộc chiến về phía Gaza. Ngoài cái giá sinh mạng, cơ sở hạ tầng bị tiêu hủy lên đến 18 tỷ rưỡi đô la, 40 năm xây dựng coi như trở thành số 0.
Về chính trị nước Pháp, quyết định giải tán quốc hội của Tổng thống Emmanuel Macron tiếp tục bị chỉ trích. Le Figaro gọi là vụ giải tán harakiri của Macron, Liberation thì coi đây là vụ tự sát chính trị.
Le Zico đặt câu hỏi, một liên minh chống cực đoan liệu có khả thi hay không? Phe Macron nhắm vào các nhân vật dân chủ xã hội đã liên kết với cực tả để tranh giành cử tri của họ. Những chiến lược gia của đảng cầm quyền cho rằng người Pháp muốn thay đổi nhưng không muốn phiêu lưu. Sau bất ngờ lúc đầu, cử tri có thể cân nhắc nếu cực tả hay cực hữu lên nắm quyền thì sẽ thiệt hại thế nào? Câu trả lời là quá nhiều. Trước hai chương trình điên rồ, theo Macron, cần đưa ra những đề nghị hợp lý và xây dựng một khối chung chung.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị nghe phóng sự kinh tế của Thanh Hà về hội chợ Euro Sartori, tủ kính của nền công nghiệp quốc phòng Pháp.
Tạp chí kinh tế.
Là nguồn xuất khẩu vũ khí lớn thứ nhì trên thế giới, tại hội chợ quốc tế về quốc phòng và an ninh Euro Sartori 2024 tổ chức ở ngoại ô Paris, tủ kính của ngành công nghệ quốc phòng Pháp có gì mới năm nay? Các nhà sản xuất Pháp đã gấp rút muốn chinh phục lại một phần thị trường của châu Âu vào lúc mà ngay chính các quốc gia trong Liên Âu chỉ mua vào có 20% vũ khí do chính các thành viên trong khối này sản xuất, 80% còn lại là dựa vào các đối tác ở bên ngoài mà chủ yếu là Mỹ và gần đây hơn là vào Hàn Quốc. Để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ lớn trên thị trường, hội chợ Euro Sartori là cơ hội để các nhà sản xuất của Pháp khoe những sản phẩm mới. Các công ty khởi nghiệp, các hãng tư nhân được mời tham gia đông đảo cùng với các tập đoàn trực tiếp được bên Bộ Quân lực Pháp hỗ trợ. RFI tiếng Việt đã dừng chân tại khu trưng bày của Bộ Quân lực Pháp và xin được giới thiệu một vài phát minh mới đã ít nhiều được bên Tổng cục Vũ khí Khí tài DGA của Pháp cũng như là của cơ quan đặc trách về những phát minh trong lĩnh vực quốc phòng AID hỗ trợ. Đập vào mắt khách tham quan là chiếc drone màu trắng Patroller trông tựa như một chiếc phi cơ nhỏ đang xoài cánh chiếm chiều rộng đến 18 mét tại khu trưng bày. Giám đốc Tổng cục Vũ khí Khí tài phụ trách về chương trình phát triển đồ hôn chiến lược SDT giới thiệu về một vật thể bay nặng 1,2 tấn này và theo ông thì đây là công cụ để thu thập những thông tin tình báo phục vụ cho bên bộ binh hoạt động ở độ cao 5.000 mét.
Ce drone est un moyen de reconnaissance, de surveillance du champ de bataille.
Drone này là phương tiện cho phép thu thập thông tin, quan sát tình hình trên chiến trường và từ đó hướng dẫn một số những thao tác cần làm. Công cụ mới này phục vụ cho lực lượng bộ binh. Drone được trang bị hai bộ phận đặc biệt. Thứ nhất là quả cầu tròn ở phía dưới bụng drone và thứ hai là một loại radar được gắn trên thân drone. Quả cầu này mang theo camera quan sát sử dụng thế hầm ngoài để phát hiện ngoài vật thể phát nhiệt. Còn radar thì có tầm quan sát xa đến 20-30 cây số và nhất là có khả năng theo dõi các mục tiêu di động.
Ở vào thời điểm mà công nghệ thông tin chiếm một vị trí quan trọng, các vật thể kết nối vừa là một điểm mạnh, tuy nhiên cũng có thể là những kẽ hở dễ bị nhiễu sóng, dễ bị tấn công bằng tin học. Drone Patroller do tập đoàn Safran, con chim đầu đàn của Pháp trong các lĩnh vực hàng không không gian và quốc phòng chế tạo, liệu có lo bị hacking hay không?
Les risques de hacking non. Après si jamais il a des le drone a des soucis, il s'est rentré tout seul
Nguy cơ drone bị hacking thì không. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều sự cố hay bị nhiễu sóng thì chiếc patroller tự động quay về căn cứ. Chúng tôi không lo rủi ro mất kiểm soát loại drone này.
Chính trong thời đại công nghệ kỹ thuật số và công nghệ thông tin càng lúc càng chiếm vai trò quan trọng trong các cuộc xung đột và nhất là trong xung đột ở cường độ cao như ông Emmanuel Kiva thuộc bên bộ quân lực Pháp đã ghi nhận thì những công nghệ cho phép thu ngắn nhất cái thời gian giữa việc thu thập và truyền tải thông tin mang tính chiến lược càng lúc càng lớn. Chính vì thế mà ở gian trưng bày Nanotrack, Jean-Yves Cadorel, đại diện cho tập đoàn 3ZA Engineering, giới thiệu về một sản phẩm mới. Công ty này có trụ sở ở Orléans, nằm trên dòng sông Loire, miền Tây nước Pháp, và trong tủ kính trưng bày của hãng thì có những thiết bị chỉ lớn bằng hai ngón tay. Thế nhưng tổng giám đốc của công ty Jean-Yves Cadorel giải thích nhờ công nghệ Golden Modulation mà mỗi một thiết bị nhỏ xíu phát sóng đi xa đến hàng trăm cây số thay vì chỉ vài chục cây số như hiện tại. Và công nghệ mới này trong giai đoạn thử nghiệm chừng 12 tháng nữa sẽ được thương mại hóa.
En autonomie, on consomme moins de 2 quarts de watt pour faire des communications à plusieurs centaines de kilomètres.
Về mức tiêu chuẩn thì đây là công nghệ chỉ cần có 1/4 watt để phát đi hay thu thập thông tin cách xa hàng trăm cây số. Đây là những vật thể rất nhỏ cho phép chúng ta cấy những con bọ để thu thập thông tin cũng như những thiết bị để phát đi những thông tin vừa nhận được. Golden Modulation là công nghệ rất hiệu quả trong việc trao đổi thông tin ở những vị trí cách nhau rất xa. Đây là một công nghệ an toàn, không sợ bị đối phương làm nhiễu sóng. Chính vì thế mà công nghệ mới này hoàn toàn có chỗ đứng trong lĩnh vực quân sự. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể khai thác Golden Modulation trong các mục tiêu dân sự, ví dụ như là để giám sát mực nước sông ngòi, để phòng các vụ cháy rừng hay giám sát môi trường, v.v.
Nói về những sản phẩm lưỡng dụng phục vụ cả trong các sinh hoạt dân sự và quân sự thì công ty khởi nghiệp 22 của François Martens mới vừa hoạt động từ 2015 đã rất tự hào giành được một hợp đồng với bên bộ quân lực Pháp để tăng cường an ninh cho các căn cứ quân sự. François Martens, giám đốc 22, trình bày về vai trò của AI trong các hoạt động của ông.
On a plusieurs champs dans le civil. Je vous prends deux exemples très concrets. On est dans ce qu'on appelle le retail, donc la consommation grande.
Trong lĩnh vực dân sự, hiện có hai thí dụ cụ thể. Một là chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo để quan sát lượng khách ra vào các trung tâm thương mại, các cửa hiệu, thời điểm nào đông người nhất. Khách hàng ở lại trong cửa hiệu bao nhiêu lâu và họ chú ý đến những mặt hàng nào. Đó là những thông tin cho phép cửa hàng nắm bắt thị hiếu của khách chính xác hơn và thích nghi với các sở thích của người tiêu dùng. Một thí dụ thứ nhì là AI được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Ảnh và video thu được cho phép nâng cao năng suất của một số nhà máy sản xuất.
Dans le domaine militaire, c'est ce qu'on a signé donc très récemment avec le
trong
ministère des Armées.
Công ty vừa ký hợp đồng với bộ quân lực để bảo vệ một số cơ sở của quân đội. Đây là nơi có hàng trăm km hàng rào, có vài chục camera giám sát. tất cả những hình ảnh thu được từ camera cần phải được phân tích. Chắc người không thể làm xuể. Nếu như chúng ta sử dụng trí tuệ nhân tạo, thì tất cả những hình ảnh đó đều được phân tích một cách trực tiếp. Và như vậy, mọi hiện tượng khả nghi hay bất thường đều sẽ được phát hiện ngay lập tức. Các bên liên quan như vậy có thể thẩm định về mức độ rủi ro và nhất là phải phản ứng như thế nào trước hoàn cảnh đó.
Cũng chính vì điểm này mà 22 được xem là một công ty khởi nghiệp mang tính chiến lược đối với ngành công nghệ quốc phòng. Điểm nhấn của hội chợ Eurosatory năm nay là công nghệ kết nối, công nghệ robot trong bối cảnh chiến tranh Ukraine mà theo các nhà quan sát thì gần 1/3 lãnh thổ của nước này đã bị Nga gài mìn. Ông Joachim Mache, đại diện cho tổ chức mang tên Capacité trực thuộc Đại học ở Nantes, đã mang một con robot gỡ mìn đến trưng bày.
Donc robotic sensitive mine sweeper, donc c'est un robot qui va réaliser des opérations de détection de mines à l'aide de différents capteurs qui sont situés en amont du robot. Donc le robot c'est une base mobile qui va se déplacer de manière autonome sur un théâtre d'opération. À l'avant du robot, on va avoir différents types de capteurs sans contact et avec contact qui vont permettre de localiser des objets dans le sol. Et les objets dans le sol, ça peut être des objets naturels ou des mines. Et tout l'enjeu du projet, c'est de qualifier ces objets et de détecter la présence ou non d'une mine.
Bảo vệ an toàn và sinh mạng cho các quân nhân cũng như là cho nhân viên phục vụ trên chiến trường cũng là mục tiêu của Sensin. Morgan Jacob chịu trách nhiệm về dự án sử dụng hệ thống liên lạc NFC để phát hiện những vết nứt ở bên trong áo chống đạn.
Aujourd'hui, le moyen qui est utilisé principal pour détecter ces fissures, c'est de faire des rayons X.
Phương tiện duy nhất để phát hiện rằng những tấm vật liệu gốm ở bên trong áo chống đạn có bị vỡ, nứt hay không là phải đưa tất cả chúng về một nơi có trang bị máy X-quang. Điều đó tốn kém về thời gian và đòi hỏi một số phương tiện và cũng sẽ là rất bất tiện trên chiến trường. Với công nghệ mới thì ở bất cứ nơi nào chúng ta có thể phát hiện áo chống đạn có bị hư hại gì ở bên trong hay không. Đơn giản là chúng ta sử dụng hệ thống liên lạc NFC và một phần mềm. Cô thấy đây này, trong chưa đầy 10 giây chúng ta phát hiện là chiếc áo này không bị hư hại ở bên trong, tức là có mức độ an toàn tốt. Trái lại, chiếc áo phía bên kia thì không, do tấm gốm ở bên trong đã bị nứt vỡ.
Vào lúc trên toàn thế giới đang diễn ra tổng cộng là 59 cuộc xung đột vũ trang, 28 trong số ấy đang hoành hành tại châu Phi, thế nhưng cộng đồng quốc tế lại tập trung nhiều vào xung đột ở Gaza và nhiều hơn nữa là vào cuộc chiến tại Ukraine. Trong cuộc xung đột này thì Hoa Kỳ và châu Âu không ngừng cung cấp vũ khí, đạn dược cũng như là các hệ thống phòng thủ cho Ukraine. Chính vì thế mà ở khu vực triển lãm, hệ thống pháo tự hành César của Pháp hay là Leopard của Đức luôn đông kín người. Tương tự như vậy, gian trưng bày xe tăng và thiết giáp của Pháp, lớp Scorpion với những loại như Jaguar, Servian hay Griffon cũng rất được chiếu cố.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà và sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Pháp thúc đẩy Việt Nam đạt mục tiêu trung hòa khí thải, bảo vệ bờ biển. Thu Hằng phỏng vấn Đại sứ Pháp tại Hà Nội Olivier Bochet.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam có 3.200 km bờ biển, phải đối mặt thường xuyên với dông bão, lũ lụt, sạt lở. Khoảng 30% diện tích đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị nhấn chìm nếu nước biển dâng khoảng 50 cm. Dân số dự kiến đạt đến 120 triệu người từ nay đến năm 2030, trong khi nền kinh tế vẫn phát thải khí CO2 vì 42% sản lượng điện phụ thuộc vào than đá. Là một trong năm nước không phải là đảo quốc bị tác động mạnh vì biến đổi khí hậu, Việt Nam đã đặt ra nhiều tham vọng lớn để đạt mục tiêu trung hòa khí phát thải cho đến năm 2050. Trong hành trình này, Pháp khẳng định sát cánh với Việt Nam thông qua nhiều dự án tài trợ trực tiếp hoặc trong khuôn khổ các thỏa thuận với các đối tác quốc tế như JP của G7, Liên hiệp châu Âu, Na Uy và Đan Mạch hoặc chiến lược Global Gateway của Liên hiệp châu Âu, v.v. Chính phủ Pháp cũng như Cơ quan Phát triển Pháp AFD thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam, giúp Việt Nam khắc phục một số hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra. Để hiểu hơn về các dự án đang và sắp được triển khai, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt ngày 13 tháng 6 năm 2024.
Thưa ngài đại sứ, hai dự án tài trợ tài chính của Liên hiệp châu Âu và của Pháp nhằm đối phó với tác động của biến đổi khí hậu đã được thông báo vào tháng 3 vừa qua. Dự án thứ nhất là ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và dự án thứ hai ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Xin đại sứ cho biết là tình hình khẩn cấp đến mức độ nào để giải thích cho việc lựa chọn hai địa phương này.
Alors, il faut d'abord rappeler que l'Agence française de développement a un mandat au Vietnam qui est 100% climat.
Trước tiên cần phải nhắc lại rằng cơ quan phát triển Pháp tại Việt Nam tập trung vào các dự án về khí hậu, có nghĩa là những nguồn tài chính của cơ quan phát triển Pháp là nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng và chủ yếu là vì lợi ích của ngành điện Việt Nam, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hoặc nhằm để thích ứng với biến đổi khí hậu, và trường hợp này chủ yếu có lợi cho các tỉnh. Trong trường hợp thứ hai này, với hai dự án nêu trên là do Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam đã đề nghị cơ quan phát triển Pháp đầu tư tài chính. Dự án ở Hội An liên quan đến sói lở bờ biển đang diễn ra rất nhanh và cấp bách, cho nên dự án tài trợ đó nhằm mục đích hạn chế sói mòn bờ biển, nhất là bảo vệ các bãi biển trong khu khách sạn ven biển Hội An. Về dự án ở Đông Hà, đó là do thành phố này bị lũ lụt thường xuyên, cho nên cần phải hỗ trợ nỗ lực phòng chống lũ lụt của thành phố. Công trình được tiến hành ở lưu vực thượng nguồn để cố gắng tránh các trận lụt lụt thường xuyên ở các khu vực trung tâm. Tôi điểm sơ qua về nguồn gốc của hai dự án, nhưng cả hai cùng nằm trong chính sách chung do Pháp, đặc biệt là do cơ quan AFD tại Việt Nam tiến hành, vì lợi ích của các tỉnh và dĩ nhiên là có sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu, cũng như là Quỹ Quản lý nước và Tài nguyên thiên nhiên ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam, nhằm mục đích hỗ trợ tất cả các dự án tăng cường năng lực đối phó với biến đổi khí hậu.
Et notamment de la facilité de financement qui s'appelle WARM et qui est destiné justement à soutenir tous ces projets de résilience climatique.
Việt Nam nằm trong số 5 nước không phải là đảo dễ bị tác động nhất trước những hệ quả của biến đổi khí hậu. Thì ở Việt Nam còn có những địa phương nào cần sự hỗ trợ và kinh nghiệm chuyên ngành của Pháp và của Liên hiệp châu Âu?
Je pense qu'on peut dire que toutes les provinces vietnamiennes sont vulnérables aux impacts du changement climatique.
Tôi nghĩ có thể nói là tất cả các tỉnh ở Việt Nam đều dễ bị tác động do hệ quả của biến đổi khí hậu. Như chị đã nhắc ở trên, Việt Nam là một trong số 5 nước không phải là đảo bị tác động nặng nề và sẽ còn bị như vậy. Có thể thấy việc này qua các trận ngập lụt, sói lở bờ biển, nước mặn xâm lấn hoặc ngược lại là tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở nhiều vùng, cho nên cần phải can thiệp ở khắp nơi. Hiện nay cơ quan phát triển Pháp có dự án tại khoảng 15 tỉnh ở Việt Nam. Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân, những tỉnh mà chúng tôi duy trì mối quan hệ đôi khi có từ lâu và thực hiện chung nhiều dự án trước đó. Chúng ta mới nêu hai ví dụ nhưng còn nhiều dự án khác nữa. Tôi muốn nhấn mạnh đặc biệt đến ba dự án mà cơ quan phát triển Pháp điều phối ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nơi rất dễ bị tác động trong tương lai, vì 50% diện tích đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ bị chìm dưới nước từ nay đến cuối thế kỷ vì nhiều lý do và đang chịu nhiều vấn đề rất trầm trọng. Ví dụ cơ quan AFD can thiệp ở Cà Mau với một dự án cũng liên quan đến sói lở bờ biển để hạn chế hiện tượng này. Còn dự án thứ hai là ở Hậu Giang về xử lý các vụ ngập lụt trong thành phố. Cả hai dự án đã được phê chuẩn và sắp được ký duyệt. Còn một dự án khác ở Vĩnh Long nhằm chống xâm nhập mặn và củng cố bờ sông.
Et puis un projet également à Vĩnh Long pour lutter contre les intrusions salines et renforcer les berges de la rivière.
Đại sứ nêu ít nhất 5 dự án ở trên, thì liệu cơ quan AFD có giám sát, hỗ trợ hoặc chuyển giao kinh nghiệm cho đối tác Việt Nam để các dự án này bền vững sau khi đi vào hoạt động trong tương lai hay không?
Oui, tous ces projets font évidemment l'objet déjà en amont de discussions assez approfondies, de discussions techniques.
Có, tất cả những dự án này trước đó đều được thảo luận khá kỹ lưỡng về kỹ thuật để xác định chính xác những nhu cầu về thiết bị, về vật liệu, về công trình, cũng như nhu cầu về hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân viên, những người chịu trách nhiệm quản lý những vấn đề này. Và Quỹ Quản lý nước và Tài nguyên thiên nhiên do Liên hiệp châu Âu triển khai rất hữu ích cho việc này vì cho phép tài trợ thông qua hình thức trao tặng những chương trình hỗ trợ kỹ thuật này. AFD được Quỹ Quản lý nước và Tài nguyên thiên nhiên tài trợ khoảng 2 triệu euro hàng năm cho tất cả các dự án của cơ quan nhằm hỗ trợ việc chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật cho các ủy ban nhân dân tỉnh.
2 triệu euro par an pour justement soutenir les transferts de compétences, les assistances techniques avec les comités populaires provinciaux.
Tại hội nghị khí hậu COP26, Việt Nam đã thông báo nhiều mục tiêu đầy tham vọng. Pháp và nhóm G7 sẵn sàng giúp Việt Nam thực hiện thông qua chương trình thỏa thuận đối tác chuyển dịch năng lượng bình đẳng JP. Vậy đâu là những hướng để đạt được những mục tiêu đó?
Alors, oui, effectivement, le Vietnam est un pays qui s'est engagé vraiment avec courage et détermination pour affronter cette question globale du réchauffement climatique.
Đúng vậy, Việt Nam đã dũng cảm cam kết và quyết tâm đối phó với vấn đề nhiệt độ nóng lên trên toàn cầu. Tôi xin nhắc lại là những cam kết được đưa ra tại COP26, đó là trung hòa về khí CO2 vào năm 2050, thoát khỏi than đá vào thập niên 2040. Giảm khí mê tan mà chúng ta biết ở Việt Nam là rất lớn, đặc biệt do trồng lúa, đó là những cam kết đầy tham vọng. Mong muốn của chúng tôi và tôi cũng cho đó là nghĩa vụ của chúng tôi, đó là hỗ trợ Việt Nam thực hiện những cam kết được đưa ra. Chính vì thế, Pháp đã cam kết với những đối tác khác trong khuôn khổ thỏa thuận GTP để mang lại hỗ trợ cụ thể cho Việt Nam. Cũng vì thế, vào tháng 6 năm ngoái, Pháp đã đề xuất Hiệp ước Paris vì con người và hành tinh. Việt Nam cũng tham gia và nằm trong số 54 nước ký kết. Ý nghĩa của Hiệp ước này là những nước đang phát triển không phải lựa chọn giữa phát triển vì người dân và chống biến đổi khí hậu. Do đó, các nước giàu nhất cũng phải tham gia hỗ trợ những nỗ lực mà các nước phương Nam đã kiên quyết đưa ra. Có thể thấy là Pháp đưa ra những cam kết chính trị rất rõ ràng, rất mạnh mẽ, và chúng tôi đang thực hiện những cam kết đó ở đây. Tôi vừa nêu ở trên về thỏa thuận GTP bởi vì Pháp cùng với các đối tác trong khối G7 đã cam kết giải ngân 500 triệu euro trong vòng 5 năm, và nhiều dự án đầu tiên sắp được thực hiện trong ngân sách này. Một trong những dự án mà tôi nghĩ tới trước tiên là dự án xây thêm một hồ thủy điện cho nhà máy thủy điện Bắc Hà, giúp trữ nước, trữ nguồn năng lượng dư thừa từ pin mặt trời trong ngày, để sau đó sử dụng nguồn năng lượng này vận hành tuabin nước trong hồ chứa vào buổi tối khi nhu cầu điện tăng cao. Đó là một ví dụ trong số những dự án mà chúng tôi sẽ cấp tín dụng và hiện giờ đang trong giai đoạn đánh giá định hình.
Et puis il y a une grosse assistance qui est apportée à l'électricité du Vietnam
pour améliorer. Ngoài ra phải kể đến sự hỗ trợ lớn cho tập đoàn điện lực Việt Nam để cải thiện mạng lưới điện, bởi vì đây là một trong những vấn đề lớn mà Việt Nam đang phải đối mặt. Một phần lớn sản lượng điện Việt Nam, đặc biệt là điện tái tạo, được sản xuất ở miền Nam, trong khi nhu cầu miền Bắc cực kỳ lớn và không được đáp ứng đầy đủ. Do đó phải cải thiện mạng lưới điện giữa miền Bắc và miền Nam để có thể phát triển toàn diện ngành sản xuất năng lượng tái tạo. Và đó cũng là lĩnh vực mà chúng tôi đang hợp tác với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngoài tài trợ công, thỏa thuận GTP cũng có những cam kết của các doanh nghiệp và công ty tư nhân để đáp ứng những nhu cầu trông đợi của Việt Nam. Trong lĩnh vực này, các doanh nghiệp Pháp đã có mặt và tiếp tục cam kết. Tôi chỉ nêu ví dụ của EDF Renouvelable đang có dự án quan trọng về các loại năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Trong tương lai, có thể còn có nhiều dự án khác mà chúng tôi đã bắt đầu suy tính tùy theo chính sách của phía Việt Nam. Pháp có thể mang đến những giải pháp về phát triển lĩnh vực hydro và có thể một ngày nào đó nếu Việt Nam tính đến vấn đề điện hạt nhân. Trên đây là một chút phác họa về những dự án liên quan đến năng lượng, nhưng cũng còn nhiều dự án khác để hướng tới phát triển nền kinh tế, ít phát thải carbon, như dự án di chuyển đô thị, ví dụ trường hợp tài trợ cho tàu điện ngầm ở Hà Nội, với tuyến tàu số 3, hoặc trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp. Chúng tôi có rất nhiều chương trình, nghiên cứu được thực hiện với các đối tác Việt Nam để cải thiện và giảm khí thải carbon nông nghiệp. Tiếp theo đó, chúng tôi cũng làm việc với chính quyền Việt Nam để hỗ trợ triển khai công cụ lập mô hình kinh tế, việc vô cùng cần thiết. Và đây là trường hợp của dự án GEM đã được thực hiện từ nhiều năm qua và giúp chính quyền đưa ra biện pháp xây dựng chiến lược kinh tế để thích ứng tốt hơn trước những tác động của tình trạng nóng lên toàn cầu cũng như những hệ quả của hiện tượng này. Trên đây là một vài ví dụ về chính sách được Pháp cam kết đồng hành với Việt Nam.
Voilà quelques exemples de cette politique qui est engagée par la France aux côtés du Vietnam.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lần đầu tiên sau gần 1/4 thế kỷ, một nguyên thủ Nga đến thăm Bắc Triều Tiên. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi bắt Trung Quốc trả giá vì hậu thuẫn Nga trong chiến tranh Ukraine. Thủ tướng Israel Netanyahu giải tán nội các chiến tranh. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, đến thăm Bình Nhưỡng và Hà Nội, Tổng thống Nga không muốn chỉ đối thoại với Trung Quốc. Theo dòng thời sự, cánh hữu và cực hữu tại Pháp bắt tay hay quay lưng lại với nhau, một câu chuyện dài hơn 40 năm. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội Residence của Liên hoàn phim Cannes, xưởng sáng tác nghệ thuật thúc đẩy các tài năng trẻ. Chi Phương phỏng vấn Diana Cầm Vân Nguyễn, đạo diễn người Việt, người Séc gốc Việt. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 19 tháng 6 năm 2024.